Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Canh Bạc Tình Yêu. Tác giả Kim Bính. Người đọc Phạm Vân 2106. Chuyện audio được phát tại 2vblog.com. Chương 37. 5 năm trước. Dư Y ngẩn ngơ, thời gian bỗng nhiên ngừng lại tại giây phút này, nước mắt ở trong mắt không hề lay động. 5 năm trước, Nhạc Bình An bị bắt vào tù. Dư Y ở ngay trên lầu 2, trơ mắt nhìn cha ngồi vào xe cảnh sát. Xe cảnh sát nhiều như vậy, vì động nhân lực chỉ để bắt một mình Nhạc Bình An. Cây đổ thì bầy khỉ tan, trong một đêm nhà họ Nhạc trở nên trống trơn, mẹ Dư Y một mình chống chọi, tìm người giúp đỡ khắp mọi nơi, nhưng không ai dám vươn tay. Chứng cứ vô cùng xác thực, tội danh đã định, vùng vẫy như thế nào cũng đều phí công. Tháng 4 năm ấy, phiên tòa sơ thẩm tuyên án, Nhạc Bình An không có đòi kháng án. Trước đó Dư Y đã ít nói chuyện với Nhạc Bình An. Hồi cấp 3 cô luôn quấn quýt lấy Nhạc Bình An, đòi mang cô đi dự tiệc, rồi lại luôn mang vẻ mặt không vui đối với ông. Vì thế mẹ Dư Y thường xuyên trách móc cô. Nhạc Bình An vẫn một mực cưng chiều, chỉ cho là cô tới tuổi phản nghịch, nên thường mua quà đến để dỗ dành cô, chưa từng có một câu bất mãn. Cho đến khi Dư Y học đại học, cô bắt đầu rời xa nhà, rời xa Nhạc Bình An, không còn quấn quýt lấy ông đi dự tiệc, ngay cả cuối tuần về nhà cũng cố gắng hết sức tránh né ông. Nhạc Bình An cùng mẹ Dư Y đều vô cùng khó hiểu, nhưng lại không biết làm thế nào với cô, nên cưng chiều như thế nào thì vẫn như thế đấy. Nhạc Bình An dành thời gian đến nhà trọ Dư Y thuê để thăm cô, nhiều lần đều là tay xách nách mang. Đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Dư Y, ông vừa cười vừa muốn sờ đầu cô, thì bị cô tránh né. Nhạc Bình An luôn ngượng ngùng thu tay lại. Mỗi lần trước khi rời đi đều lặp lại lời nói giống nhau. Nhất nhất, con ngoan một chút, lần sau ba lại đến thăm con. Bỗng nhiên Dư Y không thấy rõ gì cả, cảnh tượng trước mắt trở nên nhòa đi. Một lát sau nước từ trong mắt rơi xuống, cô mới nhìn rõ Ngụy Tông Thao ở trước mặt. Suốt 3 năm, hoặc có lẽ là 4 năm, tôi đã không gọi ông ấy một tiếng ba. Đến khi cô muốn gọi, cô phát hiện đã không gọi được nữa. Mẹ mang theo cô vào tù thăm cha, cha vẫn ở đó cười, nụ cười chua xót, ánh mắt chờ đợi nhìn Dư Y. Dư Y há miệng, cổ họng như là bị chặn lại. Mấy tháng nay cô chưa bao giờ khóc, cũng rất ít nói, cả ngày bên tai đều có những âm thanh ồn ào, nhắm mắt lại chính là cảm giác choáng váng. Cô cảm thấy rằng bản thân mình bị bệnh nên mơ hồ rồi. Cho đến một ngày, chính là ngày gặp mặt người nhà lần cuối cùng, trước khi Nhạc Bình An chấp hành án tử hình. Nhạc Bình An hỏi cô, Nhất Nhất, tại sao mấy năm nay con lại giận ba, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với ba? Dư Y trầm mặc thật lâu mới khẽ trả lời. Lúc lên lớp 11, con phát hiện ba ngoại tình, con có con riêng, ba gửi cho họ một khoản tiền lớn. Bắt đầu từ khi đó, cô đã để ý chặt chẽ hướng đi của Nhạc Bình An, thậm chí theo dõi ông đến tận quán trà. Nhìn thấy ông cùng vào cùng ra với một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Cô đợi ở bên ngoài quán trà suốt 2 giờ đồng hồ, dầm mưa suốt 2 giờ. Chính người phụ nữ này làm cho cha cô lén lút vụng trộm ở đây. Cũng chính người phụ nữ này đã khiến cho cô không bao giờ chịu nói chuyện với cha lời nào nữa. Nhạc Bình An sửng sốt hồi lâu, cuối cùng mở miệng, giọng nói khàn khàn, hơi run một chút. Ông cười nói, là vì nguyên nhân đó. Nhất Nhất, lẽ ra con nên nói sớm một chút. Về sau Dư Y giống như bây giờ, cô rơi lệ trước mặt Nhạc Bình An, từ lặng lẽ chảy nước mắt lúc đầu, cho đến cuối cùng thì khóc khàn cả giọng. Cô không muốn xa rời Nhạc Bình An, kêu gào gọi ông. Ba, ba. Cô chưa bao giờ điên như vậy, như là muốn đem tiếng ba trong 4 năm gọi cho hết trong một ngày này. Cô chỉ vào người quản giáo vừa khóc vừa mắng. Cô mặc kệ Nhạc Bình An phạm tội gì, cô chỉ cần cha có thể trở về. Cô chưa bao giờ giống như ngày hôm đó, hối hận đến nỗi muốn chết đi ngay lập tức. Cô muốn chết cùng với cha. Cho đến khi cô tỉnh lại thì đã đứng trước tang lễ của Nhạc Bình An, không nói một lời, không khóc không cười. Âm thanh ồn ào bên tai rốt cuộc dần dần trở nên rõ ràng. Thì ra là có người đang gọi. Nhất Nhất, con ngoan ngoãn một chút, lần sau ba lại đến thăm con. cương chiều và hiền từ. Cô muốn nghe cả đời. Dư Y khóc đến run cả người. Lồng ngực của người bên cạnh thật ấm áp, rộng lớn hơn so với cha, cứng rắn hơn so với cha. Cô không nghĩ ra vì sao lại lãng phí 4 năm thời gian, vì sao mỗi lần đều làm mặt lạnh với cha, vì sao ngoảnh mặt làm ngơ đối với sự cương chiều của ông. Cô lại nghĩ rằng tất cả đều là do sự ấu trĩ của mình, sự tự cho là đúng của mình. Cô nghĩ rằng cha thật có lỗi với mẹ. Cô nghĩ rằng giấu giếm mới là lựa chọn tốt nhất. Cô nghĩ rằng mình thật là vĩ đại, một mình chịu đựng những đau khổ này, giúp đỡ cha giả dối ở trước mặt mẹ. Cô làm cho cha cô mất mát 4 năm, mà 4 năm này cha hoàn toàn không biết nguyên nhân, vẫn yêu thương cưng chiều cô, coi cô như báu vật, gặp ai cũng khoe. Nhất nhất nhà tôi lại đặt giải thưởng. Nhưng cô không có đem giải thưởng đến chia sẻ cùng với ông. Ngụy Tông Thao ôm chặt cô, đột nhiên cảm giác trong lòng khác thường. Sự khác thường này dần dần phóng to theo tiếng khóc của Dư Y. Cô sao lại khóc đến cực kỳ bi thương như vậy? Anh dùng sức ôm chặt Dư Y, khẽ dỗ dành cô. Đừng khóc nữa. Dư Y buồn bã ở trong lòng anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cha bị xử chết, mẹ thì bị bệnh chết theo, nhưng nhà họ Nhạc vẫn còn, tiếng tăm rộng lớn. Lần cuối cùng cô sử dụng quyền lợi của nhà họ Nhạc chính là đổi sang họ mẹ, chuyển trường, loại bỏ mọi dấu vết mình là người nhà họ Nhạc. Không còn ai biết cô là ai, tìm kiếm cô khắp nơi không ra. Một mình cô đi du lịch khắp mọi nơi, từ Bắc Bán Cầu đến Nam Bán Cầu, đứng trên thảo nguyên bát ngát, trong sa mạc mênh mông. Cô tìm không thấy một gia đình, không ai ở bên cạnh cô nói với cô. Nhất nhất, còn ngoan ngoãn một chút. Không ai biết cô họ Nhạc. Cô làm Dư Y thật vui vẻ. Thế nhưng hôm nay có người kêu cô Nhạc. Từ khi bước ra khỏi tòa biệt thự này cho đến sau khi ăn xong trở về, kêu cô suốt 7 lần, nhắc nhở cô họ Nhạc, nhắc nhở cô. Ba của tôi là bị người nhà họ Nhạc tố cáo. Ông nội của cô, chú bác của cô, bọn họ muốn vì đại nghĩa diệt thân, bọn họ thu thập chứng cớ, đưa Nhạc Bình An lên pháp trường. Cuối cùng bọn họ chủ trì tang lễ, đưa người thân nhất của mình đoạn đường cuối cùng. Người nhà họ Nhạc cương trực công chính như thế, dân chúng và truyền thông không ngớt lời khen ngợi. Ngụy Tông Thao nhớ rõ ngày hôm đó, anh ngồi ở trong xe nhìn thấy tin tức, chẳng biết tại sao lại nhớ tới cô gái nhỏ rất xinh đẹp ở trong mưa kia. Liền kêu chú Tuyền, lúc đi qua lưng đường của Nhạc Bình An thì dừng xe lại. Anh kêu chú Tuyền đi vào phúng điếu, trò chuyện bày tỏ tâm ý. Một mình anh ngồi ở trong xe chờ chú Tuyền đi ra, cũng cùng một chiếc xe đó. Qua cửa kính xe anh thấy Dư Y đứng ở bên cạnh xe, bên cạnh là một ông lão và một người đàn ông trung niên. Tóc Dư Y đã nhuộm thành màu đen, giống như là cái áo đầm màu đen ở trên người cô. Giọng nói của cô lạnh lùng thờ ơ, không nghe ra cảm xúc gì. Vi phạm pháp luật, đáng tội trừng phạt, ai cũng có thể tố cáo cha, chỉ có người thân nhất thì không thể. Tay của ông lão run rẩy, muốn kéo cô lại, cô cũng không quay đầu lại, xoay người bỏ đi. Từ đó về sau, cô ra đi một mình. Dư Y khóc đến thở không được, cổ họng đã không thể phát ra tiếng, nước mắt sẽ vĩnh viễn không bị ánh nắng làm khô. Ngoài cửa sổ, trời chiều đã dần dần chuyển tối. Cô không có chỗ trốn tránh, chỉ có thể chôn ở trong vòng ngực này, thỏa sức phát tiết và sám hối. Tên của cô là Chân Quý Tốt Đẹp, tên thân mật của cô là Độc Nhất Vô Nhị, cô là báu vật yêu nhất của cha mẹ. Dư Y dần dần hôn mê, nước mắt trên gương mặt thấm vào áo của Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao giống như là đang ôm một em bé, chậm rãi vỗ lưng cô, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên trên trán cùng hai má của cô. Thấy cô đã không còn khóc nữa, dường như là sắp ngủ, anh mới thấp giọng nói. Nhất nhất. Thân mình của Dư Y cứng lại, hai mắt nhắm chặt. Một lát sau, được anh chậm rãi vỗ về mới dần dần trầm tĩnh lại. Màn đêm buông xuống, ánh trăng rọi vào phòng ngủ tối đen, khung cảnh như mộng như ảo, giống như là đang viết nên những khúc nhạc của thời gian. Hồi ức như nhẹ nhàng lay động trên những đầu ngòi bút làm bằng những chùm sáng, dẫn người ta dẫm lên quá khứ vui vẻ, khổ đau, không cam lòng cùng khát vọng. Ngụy Tông Thao vẫn ôm cô trong lòng, thấy ánh trăng dần dần lên cao, Anh hỏi, em có đói bụng không? Dư Ý lắc đầu, không nhúc nhích. Cô vẫn còn dựa vào trong lòng của Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao lấy ra cái khăn tay, lau mũi cho cô một chút, cười nhẹ nói, tôi nghĩ là cho đến bây giờ em cũng không hề biết khóc. Thật giống một đứa trẻ. Lẽ ra để cho bố già nhìn xem, cô gái mà ông ấy cứ khen không dứt lời, không phải làm từ nham thạch, mà là từ nước biển hồ kia. Dư Ý không hề giật mình, cô ngẩng đầu lên hỏi, anh biết bố già? Bố già là người Hoa, nay dưỡng lão ở Campuchia. Năm thứ hai sau khi cha mất, mẹ Dư Ý chết vì bệnh. Dư Ý mang theo tro cốt của mẹ ra đi một mình. Kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, cô không biết có thể đi đâu, một mình đi lang thang, đi đến Campuchia. Lúc ở bên biển hồ bị người ta bất cẩn đụng té sấp xuống. Trước tiên cô lấy hũ tro cốt trong ba lô ra kiểm tra, nhìn thấy còn nguyên vẹn không có tổn hao gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên có người hỏi cô, tro cốt của người thân à? Dư Ý ngẩng đầu, nhìn thấy một ông lão tóc hoa râm, mặc quần áo làm bằng tơ lụa. Cô khẽ gật đầu. Ông lão kia rất xúc động. 4 năm trước, tôi đem tro cốt của con tôi dãi vào biển hồ. Lập tức chuyển đề tài, nói tiếp. Cô đừng giành chỗ với con của tôi. Dư Ý liếc nhìn ông ta một cái. 4 năm, tro cốt của con ông còn chưa chảy tới sông Mekong. Xem ra anh ta rất thích cái hồ này. Ông lão vốn tưởng rằng cô sẽ tức giận hoặc là phản bác lại, hoàn toàn không ngờ cô lại phản ứng như vậy, không biết tôn trọng người già một chút nào, lại đi đùa cợt ông. Ông lão thật vui vẻ, ngồi xuống tán gẫu chuyện nhà với cô, hỏi cô về hũ tro cốt. Dư Ý trả lời, 1 năm nay mẹ tôi luôn nằm viện, lâu lắm rồi không ra ngoài cho khuây khỏa. Tôi mang bà đi chơi, nghỉ hè xong thì liền mang bà tới bên cạnh cha. Nơi bố già ở rất đẹp và tĩnh mịch, là một tòa nhà 2 tầng nhỏ, cách biển hồ hơi xa. Một mình ông ta chạy tới nơi này, ngồi chồm hổm lâu nên không thể bước đi, khiến cho Dư Ý phải đỡ ông trở về, rồi hỏi cô có muốn ở lại nơi này hay không, tiết kiệm tiền ở khách sạn. Dư Ý từ chối, khách sạn cô đặt ở cách nơi này cũng không xa lắm. Sau đó cô thường xuyên gặp bố già, cuộc sống của ông lão rất quạnh quẽ, thích Dư Ý nói chuyện phiếm với ông ta, còn Dung Phong nhận làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn cô đi thăm phong cảnh xung quanh. Hai người ở cùng với nhau vô cùng vui vẻ. Có một ngày bố già không có hẹn với cô, Dư Ý liền đi dạo một mình ở khắp nơi, cho tới khi trời tối đen mới trở lại khách sạn. Đột nhiên cô nhìn thấy hai người đàn ông vạm vỡ đang chờ cô ở bên ngoài cửa phòng, nói bố già gặp chuyện không may, mời cô đến giúp đỡ. Dư Ý chạy theo bọn họ tới chỗ ở của bố già, nhìn thấy trong phòng đã có rất nhiều người. Ý nghĩ đầu tiên ở trong đầu cô là bố già lừa mình. Ông lão làm sao là một người cô đơn lẻ loi, rõ ràng có rất đông con cháu ở bên cạnh. Ý nghĩ thứ hai ở trong đầu là chạy trốn, ngay tại lúc cô nhìn thấy vết thương trên cánh tay của bố già. Cô quét mắt nhìn một lượt những người đàn ông vạm vỡ đứng chung quanh phòng, rồi nhìn về hướng bố già đang đổ mồ hôi không ngừng, nằm ở trên giường, bảo mình phải trấn tĩnh lại. Đây là... bị thương do gì vậy? Vết thương rất mới, không khó nhận ra một chút nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn thấy vết thương do súng, tại chính trên người ông lão tóc hoa râm này. Bố già rất suy yếu, nói, cô nói cô còn chưa tốt nghiệp y khoa, tôi cho cô một cơ hội để luyện tập, đến đây giúp tôi xử lý vết thương này. Nhìn thấy Dư Ý bất động, ông ta cười cười. Tuy rằng bố già lớn tuổi rồi, nhưng còn chưa muốn đi theo đứa con kia của tôi. Bác sĩ của tôi không có ở Campuchia, chờ đến khi ông ta tới thì chắc là tôi đã thẳng cẳng từ lâu rồi. Cô chữa trị cho tôi, bằng không cô cũng không thể mang mẹ của cô về lại bên cạnh cha cô được. Dư Ý không biết làm thế nào hơn, chỉ có thể bất chấp khó khăn mà vào cuộc. Hiện thực không phải như phim truyền hình, không phải dùng dao hơ lửa một chút là có thể đào ra viên đạn. Tuổi tác của bố già đã cao, không thể chịu đựng nổi phương pháp thô bạo này, cũng không thể mạo hiểm để cho vết thương của ông ta bị nhiễm trùng. Đầu Dư Ý đầy mồ hôi, trong ban đêm nóng bức ở Campuchia, lần đầu tiên mổ xẻ thịt của một người sống. Ngày nghỉ của cô chỉ có thể trải qua ở trong căn nhà hai tầng lầu như thế. Ra ngoài còn có người đi theo. Hơn 10 ánh mắt đều nhìn chằm chằm cô, rất giống như khi ở Nho An Đường. Số phận rất khéo trêu đùa cô. Ngụy Tông Thao cười nói, chạng vạng ngày hôm sau tôi và bác sĩ cũng đã về tới. Dư Y gật đầu một cái. Tôi biết, sau đó bố già không có kêu tôi tiếp tục điều trị. Ngụy Tông Thao đến nơi, hỏi qua mấy người thuộc hạ người lấy viên đạn ra cho bố già là ai. Sau khi nghe xong thì đánh giá là đối phương không có uy hiếp, nên anh cũng không có để ý tới, chỉ phái người canh chỗ cô ở, cũng chẳng hề lộ mặt. Có một lần bố già nói với anh, hôm nay tôi nói chuyện phiếm với cô gái nhỏ kia, nói muốn giới thiệu cháu nội của tôi cho cô ta. Anh đoán xem cô gái nhỏ kia trả lời như thế nào. Ngụy Tông Thao đáp lại một câu cho có lệ, bố già cười đến hả hê. Cô ta nói khi cô ta 10 tuổi thì anh 20 tuổi. Nếu anh thích cô thì là yêu thích trẻ con. Đây là bệnh, nhất thiết phải coi chừng. Rõ là độc mồm độc miệng. Cái đó còn chưa hết, bố già tiếp tục nói móc anh. Tôi nói với cô ta anh rất có tiền, sự nghiệp rất lớn. Lúc này cô ta còn nói, tuổi của anh còn quá trẻ, chờ di sản của anh thì phải đợi rất lâu, cho nên cô không muốn. Huống chi chúng ta là xã hội đen, cô còn muốn sống lâu một chút. Sau khi nghe xong thì Ngụy Tông Thao tỉnh bơ, kêu người đi gắn camera trong phòng của cô. Anh rất muốn nhìn xem cô đẹp đến mức nào mà có thể thành cao ngạo mạn đến như vậy. Vì thế lần thứ ba lại nhìn thấy Dư Y ở trong phòng. Dư Y đang tắm, dưới ngọn đèn lờ mờ, thân thể của cô long lanh trắng nõn, mỗi một nơi đều như chạm trổ rất tinh vi. Anh nghĩ cô chắc chắn rất mềm mại, âm thanh kêu khóc nhất định rất dễ nghe. Anh nhìn không chớp mắt, như là bị điểm huyệt, thân thể lại chậm rãi biến hóa, hơi thở dần dần dồn dập. Cho đến khi có một trận âm thanh ồn ào vang lên, tất cả đều bị cắt đứt. Ánh trăng mềm mại, Ngụy Tông Thao nhìn Dư Y đang ở trong lòng, cười nhẹ nói. Không ai biết là khi nào thì em đã lén báo cảnh sát, tất cả bọn họ đều không đề phòng. Cho đến khi tôi phái người đi đối phó với cảnh sát xong, khi đi đến phòng em tìm em thì em đã không còn ở đó. Nước ở trong bồn tắm còn vương mùi hương của em. Anh nâng cằm Dư Y lên, lần nữa thấp giọng nói, nhìn không chớp mắt giống như lúc đó. May là em chạy trốn thật nhanh, nếu không thì đêm đó tôi nhất định khiến cho em kêu khóc. Nhiều năm sau, cô đã ở trong lòng anh rồi. Chương 38. Dư Y tuyệt đối không thể tưởng tượng được năm đó anh đã gắn camera ở trong phòng tắm. Giờ phút này sự đau lòng của cô đã bị cơn phẫn nộ lấn át, mắng anh một tiếng biến thái, đẩy anh ra bước sang bên cạnh. Khóc lóc là một chuyện vô cùng hao tổn thể lực. Tay của cô vốn không mạnh, biên độ động tác lại quá lớn, nên đầu liền cảm thấy choáng váng. Khi nói chuyện giọng mũi nghẹn nghẹt, rõ ràng là đã hết khóc, nhưng giọng nói lại khàn khàn mệt mỏi, nghe thấy rất điềm đạm đáng yêu. Ngụy Tông Thao lại ôm cô vào trong ngực, cười cô. Lúc trước tôi không có gắn camera, em cũng đã mắng tôi biến thái. Đi vòng quanh, kết quả là anh lại phát hiện ra cô ở Nho An Đường, uy hiếp cưỡng ép cô, cuối cùng có được cô, rốt cuộc đã thỏa lòng mong ước. Anh lại hôn cô, Dư Y định phản kháng, chung quy cũng không qua được sức lực của anh. Một lát sau cô yên tĩnh lại, rốt cuộc là khóc đã mệt mỏi, thiêm thiếp ngủ. Ngụy Tông Thao thấy cô không muốn ăn gì, cũng không miễn cưỡng cô, cởi áo khoác của cô ra nhét cô vào trong chăn, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Anh vắt một cái khăn mặt ấm trở lại bên giường, nhẹ nhàng lau mặt cho Dư Y. Ánh đèn trong phòng tắm hắt ra, chiếu lên hai người ở đầu giường, một nằm một ngồi, yên tĩnh không tiếng động. Ngụy Tông Thao chưa từng hầu hạ người nào, cho dù mỗi lần giày vò Dư Y đến hết sức lực, anh cũng chỉ ôm cô vào phòng tắm, để cho cô tự mình tắm rửa mà thôi. Hôm nay là lần đầu tiên anh lau mặt cho người khác, lại còn dùng một cái khăn mặt ấm. Tay anh dừng lại một chút, chăm chú nhìn tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước mặt này. Nhợt nhạt yếu ớt, mày nhíu chặt. giờ phút này cô lại rất yếu đuối nho nhỏ, hoàn toàn không giống với ngày thường nghênh ngang kiêu ngạo như vậy. Anh cẩn thận lau khóe mắt của cô, đột nhiên nhìn thấy môi cô mấp máy vài cái, dĩ nhiên là đang nói mơ. Ngụy Tông Thao cười cười, hôn cô một chút. Qua hồi lâu anh mới quay về nằm trên giường, tựa vào đầu giường, mắt nhìn xuống người ở bên cạnh, ánh mắt có chút đăm chiêu. Ngày hôm sau khi Dư Y mở mắt thức dậy, lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, rời giường mặc quần áo rửa mặt, trêu chọc A Thành vài câu. Khẩu vị cũng không tệ, ăn sạch sẽ thức ăn. Ngụy Tông Thao nhìn cô, cười như không cười, được đến một cái liếc xem thường của cô. Dư Y buông dao nhĩa xuống, vừa lau khóe miệng vừa nói. Ngụy Khải Nguyên đã nhận ra tôi, ngày hôm qua ông ta đã nói ra hai điểm. Điểm thứ nhất, cha tôi đã giúp anh thay đổi thân phận. Điểm thứ hai, anh muốn lợi dụng nhà họ Nhạc trèo cao. Vẻ mặt Ngụy Tông Thao bình thường, uống một ngụm cà phê gật đầu. Ừ, em tin sao? Dư Y nói. Điểm thứ hai tôi không tin. Từ trước tới nay anh không coi ai ra gì, kiêu căng tự đại, muốn dựa vào quan hệ thông gia để trèo cao thì rất không đúng. Dừng một chút, nhìn thẳng Ngụy Tông Thao. Điểm thứ nhất tôi tin, anh vốn là người Singapore, Ngụy Khải Nguyên không chắc chắn, nhưng tôi chắc chắn, cho nên anh đã góp thêm vào tội danh ăn hối lộ trái pháp luật của cha tôi. Ngụy Tông Thao bật cười, mắt nhìn xuống, trầm mặc một lát mới nói. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, hôm nay tôi mang A Trang ra ngoài, sau này vẫn là A Thành theo em. Khi người ta dỗ con gái thì tặng hoa tặng nữ trang, hoặc lời ngon tiếng ngọt, hoặc là hẹn hò lãng mạn, chỉ có Ngụy Tông Thao lấy A Thành đến dỗ người ta. Dư Y có chút giở khóc giở cười, nhưng nhìn gương mặt thật thà đôn hậu của A Thành thì cô lại không thể không thừa nhận là Ngụy Tông Thao vô cùng hiểu biết sở thích của cô. Trong biệt thự của nhà họ Ngụy ở Hồng Kông, người giúp việc mới vừa mở cửa hông chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy phía trước lái tới một chiếc xe hơi sang trọng. Cô ta nhanh chóng mở cửa chính ra, cung kính kêu một tiếng. Cô chủ. Ngụy Tinh Lâm xuống xe, tìm thấy ông lão Ngụy ở trong vườn hoa, nói với ông ta. Ba, sao sáng sớm lại đi ngắm hoa cỏ? Ba cần phải nghỉ ngơi cho nhiều. Ông lão Ngụy ngồi trên xe lăn, đang cầm cái kéo làm vườn cắt tỉa cành lá. Thân thể ông bất tiện, cắt tỉa có chút khó khăn, trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Ba đã nghỉ ngơi rất lâu, nếu không vận động thì vĩnh viễn sẽ không động đậy được. Ngụy Tinh Lâm nhướng mày nói. Ba. Ông lão Ngụy không để ý đến cô ta, vừa cắt vừa hỏi. Sáng sớm lại đây có chuyện gì? Lúc này Ngụy Tinh Lâm mới nói. Con đã điều tra ra thân phận của cái cô dư kia. Nói xong câu này, cô ta thấy ông lão Ngụy không có ý kiến gì, lúc này mới tiếp tục. Cô Dư quen biết với A Tông ở Nho An Đường, con đã tìm người đi thăm hỏi. Cô Dư tốt nghiệp trung học, tính tình không tồi, nhưng mà dường như có chút quan hệ với một tên lưu manh ở nơi đó. Ông lão Ngụy vẫn đang chậm rãi cắt tỉa cành lá. Mặt khác thì sao? Mặt khác không có gì. Con đã hỏi bà chủ mà cô ta từng làm việc cho. Bà chủ không nhớ rõ cô ta là người ở nơi nào, nhưng mà nói cô ta rất lanh lợi. Cô ta chỉ tra ra được một chút này. Thời gian Dư Y sống ở Nho An Đường cũng không dài, lại không có bạn bè gì. Ngụy Tinh Lâm có bản lĩnh cao cường cũng không có manh mối, tóm lại là không có cách nào. Trừ khi hỏi rõ ràng Dư Y là người ở nơi nào thì mới đi điều tra được. Rốt cuộc ông lão Ngụy buông kéo xuống nói. Trình độ học vấn thật thấp. Thế này, tối nay con cũng dẫn An Kiệt tới, mọi người cùng nhau ăn cơm. Nhân phẩm như thế nào thì còn cần phải quan sát. Dừng một chút, lại thở dài một hơi. Con cũng thay anh cả nhìn cho thật kỹ. Đây là con trai duy nhất của Khải Khai. Giữa trưa, Ngụy Tông Thao nhận được điện thoại của biệt thự nhà họ Ngụy. Sau khi nghe xong thì cúp máy, hỏi Trang Hữu Bách sự việc làm ra sao rồi. Trang Hữu Bách trả lời. Tôi đã thông báo cho bà chủ dòng bài. Ngày hôm qua bà ta gọi điện thoại tới, nói là đã có người đến Nho An Đường hỏi bà ta. Bà ta không có nói ra quê nhà của cô Dư. Ngụy Tông Thao gật đầu, cười nói. Tiếp theo đây, đừng làm gì nữa hết. Yên lặng xem biến cố này.
Khi Dư Y nhận được điện thoại của Ngụy Tông Thao thì cô đang rửa tay ở trong nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm. Rửa xong đi ra ngoài thì nghe thấy A Thành phàn nàn một câu: dạ dày của cô không thoải mái, vậy đừng có lần nào cũng kêu tôi đi mua đồ uống, uống đồ lạnh không tốt. Tổng giám đốc Ngụy thật vất vả mới hết giận, tôi không muốn lại khiến cho anh ta giận nữa. Dư Y cười tủm tỉm nói: anh thật là rông dài, tổng giám đốc Ngụy của anh cũng muốn tức giận thật đấy. Cô cua cua chiếc điện thoại di động có màn hình không ngừng lập lòe ở trước mặt A Thành, cuối cùng thì tiếp điện thoại, vừa nghe vừa đi về phía tiệm giày. 2 giờ sau, cô ngồi vào trong xe Ngụy Tông Thao, chiến lợi phẩm đã kêu A Thành đem về biệt thự. Cô thay một bộ áo đầm sáng màu mới mua, mở miệng nói câu đầu tiên chính là: anh muốn cưới tôi. Chú Tuyền đang lái xe ở đằng trước, kinh ngạc suýt nhảy dựng lên, theo bản năng liếc vào kính chiếu hậu, thì thấy Dư Y bỗng nhìn vào kính cười cười. Chú Tuyền vội vàng thu hồi ánh mắt. Ngụy Tông Thao nhíu mày, cầm tay cô lên hôn một cái, cười nói: em đang cầu hôn. Dư Y rút tay về, xoa xoa mu bàn tay trên quần của anh, nói: anh phải có chừng mực đó. Ngộ nhỡ ông lão Ngụy khăng khăng muốn nhìn thấy cháu nội cưới vợ lúc ông ta còn sống, vậy anh phải làm sao bây giờ? Tôi đã phối hợp với anh đi dự tiệc tối rồi, hôm nay cũng phối hợp với anh, nhưng chuyện sinh em bé thì tôi không phối hợp được. Ngụy Tông Thao ôm chầm lấy thắt lưng của cô, nhìn thẳng phía trước nói: nếu tôi muốn em sinh thì sao? Sinh em bé cho tên biến thái. Ngụy Tông Thao cười to, nói với cô: em cho rằng em là người bình thường. Anh không để ý tới chú Tuyền đang lái xe, bế Dư Y qua hôn cô, thấy cô cuống quýt đánh phủi, buồn cười nói: em bé của chúng ta nhất định rất thú vị. Trong chốc lát đã đến biệt thự ở Hồng Kông, xe hơi sang trọng trực tiếp lái vào, người giúp việc mở cửa, lập tức kêu một tiếng Tông thiếu gia, rồi kêu Dư Y một tiếng cô Dư, xem ra đã có người căn dặn bọn họ cách xưng hô từ sớm. Biệt thự được trang hoàng nguy nga lộng lẫy, đèn treo bằng pha lê được bật lên, đồ vật trang trí thật xa hoa sang trọng. Phía bên kia người giúp việc đang lui lui tới bày bàn ăn. Trong 3 cháu gái của nhà họ Ngụy chỉ một người có mặt. Cô cháu lớn đang bận việc ở phòng thí nghiệm, hôm nay tăng ca. Cô cháu thứ hai thì có hoạt động ở trong trường, không thể về kịp. Cô cháu gái nhỏ sợ hãi giải thích xong, bỏ chạy trở về phòng ở trên lầu. Ngụy Tông Thao thấy cô nàng chạy trốn còn nhanh hơn cả chuột, nói với Dư Y: các cô ấy đều ở cùng với ông lão Ngụy. An Kiệt ở bên cạnh đã ăn trái cây thật lâu, nhìn thấy không ai để ý đến mình, bèn đứng lên nói: khi còn bé con cũng ở cùng với ông ngoại. Thân người của cô bé chỉ cao đến đùi của Ngụy Tông Thao, khi nói chuyện cần phải ngửa đầu, giọng điệu của đứa bé 6 tuổi rất là đáng yêu. Dư Y nhìn thấy cô bé thì lộ ra nụ cười thật lòng: em chính là An Kiệt. Trên môi của An Kiệt còn vương nước trái nho, cô bé không trả lời câu hỏi của Dư Y, còn hỏi ngược lại: cô là bạn gái của chú? Dư Y sửa lại: dựa theo vai vế thì em phải gọi anh ấy là anh. An Kiệt bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: anh ta già như vậy. Xa xa có một giọng nói già nua nói: già cái gì? An Kiệt, kêu anh. Ông lão Ngụy ngồi trên xe lăn, Ngụy Tinh Lâm đi theo phía sau. Ông ta vừa mới quay về từ vườn hoa, vào cửa chợt nghe thấy An Kiệt không biết lớn nhỏ, vừa đúng lúc dạy bảo cô bé. An Kiệt không tình nguyện kêu một tiếng, hai chân ngắn bỏ chạy tới phía sau lưng Ngụy Tinh Lâm, tức giận hừ một tiếng. Nhưng vẫn rất thông minh, dưới sự ra hiệu của mẹ, đã vươn tay đẩy xe lăn, thật là cực khổ mới khiến cho chiếc xe lăn nhúc nhích. Ông lão Ngụy buồn cười: được rồi, An Kiệt thật ngoan. Trước khi tới, Dư Y đã mua quà gặp mặt, gia đình họ Ngụy không thiếu một thứ gì. Cô không có ý mới mẻ nào, chỉ mua một ít thuốc đông y chăm sóc sức khỏe cho có lệ. Ông lão Ngụy kêu người giúp việc cầm lấy thuốc vào bếp, nói: làm cô Dư phải tốn kém rồi. Còn lâu mới tới giờ ăn, mọi người liền ngồi xuống nói chuyện phiếm. Ông lão Ngụy hỏi về quê quán của Dư Y. Dư Y liếc nhìn Ngụy Tông Thao một cái, nói: "Thành phố Hải Châu." Ông lão Ngụy vô cùng ngạc nhiên nói: "Thành phố Hải Châu? Nơi đó rất gần với thành phố A." Ông ta lại hỏi lúc trước Dư Y học ở đâu. Dư Y nói: "Học qua 2 năm đại học, sau đó vì một số lý do nên cháu đã tạm nghỉ học." Điều này phù hợp với tin tức mà Ngụy Tinh Lâm đã điều tra. Quả thật Dư Y có bằng trung học, bất quá dễ nghe hơn một chút so với trình độ trung học. Ông lão Ngụy vẫn có chút không hài lòng, nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài mặt. Ngụy Tông Thao ngồi ở bên cạnh Dư Y không nói lời nào. Khi nghe cô nói thành phố Hải Châu, thì anh liền nhịn không được nắm tay cô. Anh đã dự đoán những câu hỏi theo lệ thường như thế này từ lâu. Trên đường đến đây, anh cũng không nói cho Dư Y biết nên trả lời như thế nào. Anh để cho cô có cơ hội tự mình quyết định. Ngụy Tinh Lâm và Ngụy Khải Nguyên tràn đầy dạ tâm giống nhau. Bây giờ cô ta đã diệt trừ được họa lớn trong lòng, hiện tại nhất định phải thừa thắng xông lên. Trong lúc ông lão Ngụy còn tỉnh táo, dụ dỗ ông lão trao ra quyền. Về phần cô ta muốn làm như thế nào, dù sao Ngụy Tông Tha cũng không phải là mưu hay trước giỏi, không thể dự đoán được. Chẳng qua là buổi tiệc hôm ấy, sau khi anh rời khỏi phòng nghỉ, đợi vài phút ở cửa, nghe được Ngụy Tinh Lâm khen ngợi đối với Dư Y, đoán là cô sẽ xuống tay từ Dư Y. Giấy không thể gói được lửa, thay vì để cho cô ta tra ra thân phận giấu giếm của Dư Y, quậy đến cho ông lão Ngụy nghi ngờ, không bằng để cho Dư Y tự quyết định, cuối cùng là tiếp tục nói dối, hay là đứng cùng với anh. Bây giờ Dư Y đã có trả lời, tự mình vạch trần vết thẹo của bản thân. Ngụy Tông Thao nhịn không được, nắm chặt tay cô hơn, cho đến khi mọi người đứng dậy đi tới bàn ăn, anh mới kể vào tai Dư Y cười nhẹ. "Tôi cảm thấy rằng em rất muốn gả cho tôi." Dư Y thấy rằng da mặt Ngụy Tông Thao rất dày, khi ăn cơm thì duy trì khoảng cách nhất định với anh. Bàn ăn rất lớn, nhưng người thì ít, có phần lạnh lẽo rõ rệt. An Kiệt 6 tuổi là một công cụ làm ấm không khí. Ngụy Tinh Lâm hỏi cô bé: "Tại sao hôm nay không ngồi ở chỗ kia? Ngồi ở bên cạnh chị Dư không tốt sao?" An Kiệt hừ nói: "Con không thích chị ấy." Mọi người sửng sốt, ngay cả Ngụy Tinh Lâm cũng không nghĩ là cô bé lại thẳng thừng như vậy, cười gượng nói: "Con nít không biết chuyện." Ông lão Ngụy lại hỏi: "Tại sao không thích?" Lúc này An Kiệt mới bĩu môi hét: "Chị ấy rất đẹp, cháu không thích chị ấy." Tiếng hét này đã thành công khiến mọi người cười lên, ngay cả Ngụy Tông Tha cũng nhịn không được cong môi cười. Sau khi ăn xong, An Kiệt ngồi không yên, đòi Dư Y đi theo chơi với cô bé. Dư Y đành phải rời bàn ăn trước, đi theo đến phòng nhỏ của cô bé. Phòng nhỏ được trang trí ấm áp, đồ chơi bày đầy ngăn tủ. An Kiệt nói: "Khi còn bé thì em ở đây, lớn lên rồi thì không ở đây nữa, em ở bên ngoài với mẹ." Dư Y cười: "Em đã lớn lên đâu chứ?" An Kiệt suy nghĩ một chút, trả lời: "Hiện giờ em chỉ lớn phân nửa thôi." Rốt cuộc Dư Y nhịn không được cười ra tiếng, kiên nhẫn tiếp tục chơi với An Kiệt. Trong phòng của An Kiệt có bàn vẽ, có đàn điện tử, còn có giày múa ba lê, cùng với các trang phục múa, ngay cả cờ vua, máy bay đều chất đầy ngăn kéo, có đủ tất cả mọi thứ. Dư Y cùng vẽ tranh với cô bé một lát, qua hồi lâu mới thấy có người giúp việc đến gõ cửa. Cô đi xuống dưới lầu, Ngụy Tông Thao đã chờ ở đó, nói với cô: "Tôi để người đưa em về trước, trong tập đoàn có chút việc." Vẻ mặt của ông lão Ngụy ở bên cạnh không tốt, nói: "Làm việc nhanh lên, cháu và Tinh Lâm cùng đi." Dư Y không biết đã xảy ra chuyện gì, Ngụy Tông Thao phải rời khỏi, đương nhiên cô cũng sẽ không ở lại, chỉ có thể ngồi vào trong xe của ông lão Ngụy phái tới. Trong bóng đêm, xe hơi sang trọng chạy về hướng bến cảng.